Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đông ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Thị Thanh Trà ở huyện Phù Mỹ và ông Đào Quý Bình ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Đông ở thị xã An Nhơn hỏi, trình tự giải quyết chế độ khi bị thương của người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3, điều 24, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Khoản 5 điều 5 Nghị định 40 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định về trình tự chi trả chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ như sau. Người đề nghị được hỗ trợ chế độ bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc người đại diện hợp pháp chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 điều này và nộp Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện một trong các hình thức sau. Nộp trực tiếp qua dịch vụ bưu chính, thuê dịch vụ của doanh nghiệp cá nhân, nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Hệ thống Thông tin Giải quyết Thủ tục Hành chính cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phải có trách nhiệm hướng dẫn ngay để hoàn thiện. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện để thẩm định. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan thẩm định phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ra quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ra quyết định chi trả kinh phí, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương. Nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã do công an huyện thực hiện chi trả. Việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận tại cơ quan chi trả. Bà Phạm Thị Thanh Trà ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cụ thể. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển ổn định và mở rộng thị trường, phòng ngừa giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và công khai kết quả hoạt động hàng năm, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, quy định về tổ chức hoạt động của quỹ, việc quản lý và sử dụng quỹ, mức đóng góp vào quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 67 của luật này. Điểm E khoản 1 điều 6 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về quyền nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây: hưởng chính sách hỗ trợ về lao động việc làm và quyền lợi từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật. Ông Đào Quý Bình ở huyện Tuy Phước hỏi, công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động trong những trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Các trường hợp doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định như sau. tại khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động sau đây. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp cụ thể. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Người lao động bị ốm đau tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Do thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ Luật này. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ Luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã. Nghị định quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi đáp ứng các tiêu chí sau. Tiêu chí theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 18 của luật hợp tác xã. Đáp ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Số lượng thành viên tăng trong 2 năm liên tiếp, liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tăng trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia cao hơn so với mức tối thiểu quy định tại Điều 84 Luật Hợp tác xã trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Tăng giá trị tài sản chung không chia trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, có ít nhất 5% tổng số thành viên người lao động được tham gia các lớp giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức hoặc do các cơ quan đoàn thể tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên người lao động tham gia khóa học có đóng dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đối với các khóa học do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức, thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia khóa học, tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thụ hưởng khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên thì phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Tổ hợp tác được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước khi đáp ứng các tiêu chí sau. Tiêu chí theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 18 của luật hợp tác xã. Tiêu chí theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 18 của luật hợp tác xã. Đáp ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, số lượng thành viên tăng trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, có ít nhất 5% tổng số thành viên người lao động được tham gia các lớp giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do tổ hợp tác tự tổ chức hoặc do các cơ quan đoàn thể tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên người lao động tham gia khóa học có xác nhận của tổ hợp tác. Đối với các khóa học do tổ hợp tác tự tổ chức, thì tổ hợp tác phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia khóa học tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Nghị định số 113/2024 của Chính phủ quy định nhiều chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ thông tin, chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn, chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, chính sách hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro, chính sách hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cung cấp thông tin về pháp lý, kinh tế, khảo sát và nghiên cứu thị trường, thông tin dự báo cảnh báo về các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên cổng thông tin quốc gia về hợp tác xã và các trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của hội, đoàn thể, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm diễn đàn và hoạt động xúc tiến thương mại của bộ ngành địa phương tổ chức trong và ngoài nước. Hỗ trợ kinh phí xây dựng chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ kinh phí áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn để phát triển thị trường cho tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hợp đồng liên kết, hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành các điểm giới thiệu, bán sản phẩm tại các địa phương. Hỗ trợ kinh phí xây dựng, triển khai, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhà nước ưu tiên hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị kinh tế, văn hóa, lợi thế của địa phương. Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.